Cái chuyện này để dành cho tới đêm 30 tháng chạp, thì lúc đó thì kêu không biết ai sẽ tới cứu mình. Hiển hữu, một hữu, tùng không, bối không là dẹp có. Chữ khiển là đuổi, trừ, dẹp. Càng dẹp cái có thì càng chìm trong cái có. Và muốn theo cái không chính là trái với cái không. Dẹp có, chìm có là nếu mà mình tưởng thật á, thì mình mới dẹp. Còn nếu mà mình biết nó là không á, thì mình có cần dẹp không á? Thành ra khi mà mình dẹp chính là mình đang lầm cái có đó, cho nên mới gọi là chìm có. Mấy cái này á, nói lý thì mình đều biết, nhưng mà trong cái công phu của mình á, hầu hết mình kẹt với những cái chỗ này. Hy vọng tưởng khởi, ai trong chúng mình cũng muốn dẹp cái vọng tưởng. Mà khi mình dẹp như vậy chính là thêm một lần nữa mình xác nhận nó có thật. Thành ra cái cách thường á, có nghĩa là chỉ có ngay đó mà nhìn. Phải có một cái gan ngay đó nhìn thẳng thì mới thấy được cái bản chất của cái tưởng. Còn không á, mình một là mình theo, hai là mình đuổi, là mình không có nhìn ngay nó. Thành ra không bao giờ mình biết được cái bí mật của vọng tưởng hết trơn á. Không biết được cái bản chất của nó. Mà càng dẹp thì càng nổi khùng. Bây giờ nói vọng tưởng thì nó vi tế, thôi nói thôi gần hơn khi mình có một cái cơn giận, hoặc là khi mình có một cái mối bận tâm, hoặc là khi mình có một cái xúc não. Cái này thực tế mình hay gặp phải không? Ví dụ như ban sáng có ai làm cái gì đó mà nó làm xốn sang mình, thì cái điều đó mình có thể nói một câu là vạn pháp như huyễn dai không, cái mình buông một cái nó rớt một cái tọt, có không? Nếu đó là một điều xúc não thật sự, chứ còn mà nói khơi khơi thì thôi không nói tới. Một cái điều nó làm mình xốn sang, thì trên thực tế tất cả chúng ta đều bị xốn sang. Và cái chuyện này mình phải chấp nhận nó thôi. Ví dụ như khi một cơn gió thổi ào, ví dụ như chiều nay trời chuyển mưa, thì thưa đại chúng có cái cây nào ngoài đó mà nó đứng sừng sững như cây sắt không? Phải không? Nếu nó là vô tình như cây sắt á, thì nó đứng. Còn nếu nó là một cái cây có lá và nó mềm mại, thì gió thổi nó có đứng yên rồi không? Không. Thành ra nếu nó đứng yên thì cái chuyện đó mới là cái chuyện bất thường á. Còn nó dao động là chuyện bình thường. Cho nên với một người tu thiền á, mình không giữ ở cái mình không thể giữ cho nó không động khi có gió duyên thổi tới. Mà lúc đó nếu mà quý vị cứ nói không giận, không buồn, tất cả đều không, 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 chắc là mình sẽ bất bình thường thôi. Thành ra khi nó có một cái duyên xúc não thiệt, và mình đang tu ở cái cỡ là cái ngã còn đây, chứ mình chưa là thánh để mà triệt tiêu hết cái ngã, thì tất nhiên dao động. Và cái việc thực tế mình cần làm là lúc đó mình nên thư giãn thân tâm, tự mình thư giãn, và mình cứ bình thường lặng lẽ nhìn cái tâm mình nổi sóng. Nó đang nổi sóng, đôi khi nó muốn khóc, thì mình, cái việc của mình là đừng có theo quá cái cảm xúc, đừng có đi theo cái cảm xúc, đừng có làm thêm, đừng có lúc đó mà khởi niệm thêm cái chị đó sao kỳ quá, cái chuyện này sao như vậy. Lúc đó đừng có khởi niệm thêm, nhưng mà đừng có trừ dẹp. Lúc đó chỉ có yên lặng mà nhìn, chỉ có cứ bình thường, và thấy khó chịu quá thì cứ đi kiếm việc khác mà làm. Thì chính cái đi kiếm việc khác chính là cái bình thường nhất, chứ mình không trốn tránh. Nhưng mà chỉ để cho mình đừng có đi theo cái duyên này. Rồi thì tự nhiên mọi chuyện trong cái bình thường đó, nó sẽ tự nó trả về cái bản chất bình ổn của nó. Và mình sẽ thấy chuyện đó thì nó vậy thôi. Tại vì mình càng dẹp cái sự việc xảy ra, nó càng kẹt trong cái chuyện đó. Trên cái thực tế thì vì rằng khi mà mình sống chung á, là đố quý vị trong một gia đình mà cha mẹ anh chị em con cái, có ai mà được 100% hoàn toàn như ý nhau không? Đây là tính chuyện những người rất thân á, cha mẹ anh em chồng vợ mà có không hề trái ý nhau không? Không hề khác ý không? Không có, không có chuyện đó. Mình cầm một cái viết, mình vẽ một cái con mắt lên trên bảng, rồi xong rồi mình vẽ một con mắt thứ hai, thì có thể nào mà có hai con mắt nó giống y nhau được không? Không có hai nét vẽ giống y. Thành ra ông trời không thể sinh ra được hai người mà tâm tính mà giống y được, không có. Thì trong nhà mình ít nhất có 2, 3, 4, 5 người là đã khác ý. Huống nữa khi mình vô trong chúng, mình ở với nhau là cái hoàn cảnh khác, cha mẹ khác, giáo dục khác, mọi thứ, thì tất nhiên là mình khác nhau thôi. Và trong cái cách thức làm việc, trong mọi chuyện, không có cái chuyện là tôi làm thế này người khác cũng sẽ làm thế này, không có. Mỗi người sẽ làm theo một cách khác nhau. Thành ra khi có sự không đồng ý với nhau về cái mặt quan điểm, về cái nhìn, về cái cách xử sự và cách làm việc, thì mình nên nghĩ thế nào? Mình nên bực mình hay là mình nên thế nào? Hay là mình nên phải sắp xếp thế nào cho nó im ra, cho nó hoàn toàn thuận lợi, kiểu nào? Bây giờ mình bực mình có nên không? Mình bực mình thì mình lỗ. Xong rồi mình sẽ nói tôi sẽ gắng sắp xếp cho thiệt là hòa hợp, thiệt là tốt đẹp. Có sắp xếp được không? Cũng không có chuyện đó. Ví dụ như một cái này nó dài và một cái ly này nó tròn, tại vì nó dài với nó tròn, thì bây giờ làm sao mà nhét cái tròn trong cái dài, hoặc là cho nó ăn khớp với nhau như là cái nắp với cái ly này được? Không được. Thành ra cái đó cũng là một cái ảo tưởng. Cho nên khi một cái vuông và một cái tròn mà không ăn khớp với nhau được, thì cái cách sống của mình là thì mình nhìn nhận nó vậy thôi. Và mình sẽ dàn xếp thế nào cho nó đừng có những cái đụng chạm xô xát. Ví dụ như khi mình chạy xe trên đường, đâu có phải là các xe đều đi cùng một hướng, phải không? Nhưng mà khi mình lái xe trên đường và cùng học, cùng biết cách lái xe, cùng học luật lái, thì ít bị tai nạn. Có nghĩa là người ta cứ nhìn nhau và người ta lách. Không có một nguyên tắc nào cố định hết. Không có một cái gì là chuẩn hoặc chỉ dạy nhau được thật sự. Mà cứ thấy xe thì lách, hoặc là tránh, hoặc là thế này thế kia. Và càng linh động thì càng không bị xe đụng. Còn đôi khi mình nói tôi đi thế này là đúng, mà tới hồi gặp cái ông say rượu, ổng có biết không? Thì cuối cùng ai đi vô nhà thương? Nếu mà họ bị say rượu, hoặc là họ lái xe ẩu gì đó mà họ tông vô mình, cái mình không chịu tránh, cái mình nói tôi đi thế này là bên tay phải đúng rồi, và mình không tránh, thì cuối cùng mình có bị tông không? Mình vẫn bị tông như thường. Thì cái đời sống nó giống như là khi lái xe. Có nghĩa là khi có những cái mâu thuẫn của đời sống, thì mình cứ nhìn nhận. Tất nhiên, đó là cái tất nhiên. Tại vì cha mẹ anh em vợ chồng còn khác ý, thì mình tất nhiên là khác ý. Và đừng có mong chờ một sự làm việc giống nhau, quan điểm giống nhau. Không có. Chuyện đó không có. Và cách giải quyết của mình là lúc đó trở về cái chỗ nào? Nhất chủng. Cái gì? Nhất chủng bất thông, lưỡng xứ thất công. Có nghĩa là nếu cái gốc một mà không thông á, thì hai chỗ đều mất. Thành ra lúc đó muốn không mất hai bên thì trở về lại cái chỗ gốc của mình. Nói đó là nói lý. Còn trên cái sự thì nó đơn giản lắm. Là ngay khi gặp việc như vậy, cứ buông mình xuống, thư giãn thân và tâm, và cứ nhìn nhận mọi sự như vậy. Nó đang sao động, nó đang thế này thế kia, thì mình cứ nhìn nhận như vậy, rồi tự nó ổn thỏa trong cái bình tâm của mình. Mình cứ trở về lại với mình đi, chứ đừng đừng mong chờ gì bên kia hết á. Thì đó là cách giải quyết tốt. Còn mình càng yêu cầu họ, càng đòi hỏi, càng mong chờ bên kia thì lại càng thêm sự thêm. Mà tất cả mỗi một người đều tự xoay về mình hết, đều tự trở về lại cái chỗ nhất chủng này, thì đó mới có thể là cái ổn.